Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 13. Tám người trở về Arip.
Giê-xu. Một Giê-xu rất gầy và xanh, rất buồn, tôi phải nói là rất đau khổ, đang ở trên đỉnh núi, đúng ngay vào chỗ cao nhất của một ngọn núi nhỏ. Trên đó cũng có một cái làng, nhưng Giê-xu không ở trong làng, nó cũng ở trên đỉnh, đúng, nhưng nó quay về sườn ở phía đông nam, còn Giê-xu thì trái lại. Người ở trên một mỏm núi, chỗ cao nhất, quay về phía tây bắc, thực tế thì quay về tây nhiều hơn bắc. Giê-xu, khi người nhìn về nhiều phía, người thấy một dãy nhiều ngọn núi dợn sóng mà ngọn sau chót ở phía tây bắc, còn phía tây nam thì bức thành sau cùng của nó lặng dưới biển. Phía tây nam thì có núi Ca-meo, mờ mờ ở xa trong ngày đẹp trời. Ở tây bắc có một mũi nhọn như mũi tàu, trông rất giống mũi Apuan ở Ý, với các mặt đá sáng trắng dưới mặt trời. Từ dãy núi dợn sóng này có nhiều thác và suối, tất cả đều tràn đầy nước vào mùa này, chảy qua đồng bằng ở bên cạnh và đổ ra biển gần cái vịnh thuộc Sikamion. Con suối nhiều nước nhất là Kison. Nó đổ ra biển sau khi đã tạo thành một tấm gương nước do hợp sinh với một suối khác ở gần cửa sông. Mặt trời chính ngọ của một ngày trong xanh lấp lánh màu hoàng ngọc hay lam ngọc trên mặt nước, trong khi biển là một khối lam ngọc mênh mông với những chuỗi dây chuyền nhẹ nhàng bằng ngọc trai. Phương Nam đã lộ dáng xuân qua những lá mới lú ra từ những búp hé mở, mềm mại, sáng bóng. Tôi nói là tinh trong, vì nó mới tinh, chưa hề nhiễm bụi và bão gió hay những vết cắn của côn trùng, hoặc những tiếp xúc với loài người. Các cành hạnh đào đã có những lọn bọt trắng, hồng rất mềm mại, rất nhẹ nhàng. Đến nỗi, nó cho cảm tưởng như nó sắp rời cành, nơi nó được sinh ra, để du ngoạn trong không khí trong lành, như một núm mây nhỏ. Cả những thùa ruộng dưới đồng bằng, nhỏ hẹp như màu mỡ, trải ra giữa vũng phía tây bắc và tây nam, cũng đã lộ bộ mặt xanh xanh của lúa mín, làm mất đi cảnh buồn thảm của cánh đồng trơ trụi trước đây ít lâu. Giê-xu nhìn từ chỗ người. Người thấy ba con đường từ trong làng đi tới đây, một lối đi cho người mà thôi, và hai con đường khác dò một con đường từ làng đi xuống, rồi trẻ đôi đi về hai phía đối diện, một về tây bắc, một về tây nam. Giê-xu đã chịu đựng chừng nào sự hãm sát ghi dấu đậm hơn lần ăn chay trong sa mạc. Khi đó, người là một người xanh xao, nhưng trẻ trung khỏe mạnh. Bây giờ là một người mệt mỏi bởi những đau khổ đè nặng cùng một trận trên sức mạnh, vật chất cũng như tinh thần. Đôi mắt người rất buồn, một cái buồn vừa êm dịu, vừa khắt khe. Đôi má gầy làm nổi bật hơn diện mạo, tinh thần của người. Vầng trán cao, mũi dài và thẳng, cặp môi tuyệt đối, vắng bóng tình dục. Một khuôn mặt thiên thần, vì nó bài trừ vật chất. Người có hàm râu dài hơn thường lệ, nó đã mọc lên tới má, tới nỗi lẫn lộn với tóc rơi trên vai. Đến nỗi trên khuôn mặt người, chỉ còn nhìn rõ có cái trán, đôi mắt, cái mũi và cặp lưỡng quyền thấp màu trắng ngà. Không một vết hồng hào nào, mái tóc người chải cắt sơ sài, dính bụi và còn mang những mảnh lá khô làm kỷ niệm của cái hang người đã ở. Và mấy cọng rác còn vướng vào mái tóc dài. Quần áo trong và áo khoác cũng nhàu nát vì dính bụi của nơi ở hoang dã, vì người đã mặc liên tục, không thay đổi. Giê-xu nhìn, mặt trời chính ngọ sưởi ấm cho người, và hình như người cảm thấy vui lòng vì người rời bỏ bóng của vài cây sồi để đến chỗ ngay dưới mặt trời. Nhưng mặc dầu người có mặt trời trọn vẹn và huy hoàng, nó cũng không nhắm lên được vẻ sáng ngời của mái tóc dính bụi và đôi mắt mệt mỏi của người. Nó cũng không làm cho hồng hào đôi má gầy của người. Không phải mặt trời đã bồi dưỡng cho người và làm sống lại màu sắc của người, nhưng là việc nhìn thấy các tông đồ thân yêu đang đi lên dốc, khua chân múa tay và nhìn lên ngôi làng trên con đường đến từ phía tây bắc, con đường bằng phẳng hơn cả. Lúc đó xảy ra sự biến dạng, đôi mắt người trở nên sống động, khuôn mặt có vẻ bớt gầy vì hiệu quả của các vết hồng lan ra trên má và nụ cười soi sáng cho nó. Người mở đôi cánh tay đang khoanh ra và nói, các con cưng của tôi. Người nói tiếng đó trong khi ngửa mặt lên trời và quay cái nhìn trên vạn vật, như để thông niềm vui của người qua hoa cỏ, cây cối, cho trời thanh, cho không khí đã cảm thấy mùa xuân. Người ôm gọn áo khoác vào quanh mình để nó không vướng vào bụi gai và chạy nhanh xuống bởi một con đường tắt để gặp những người đang lên. Họ chưa nhận ra người. Khi người tới chỗ, vừa tầm cho tiếng nói, người gọi họ để cản họ khỏi vào làng. Họ nghe thấy một tiếng gọi xa, có lẽ từ chỗ họ đang ở. Họ không nhìn thấy Giê-xu vì y phục đậm màu của người lẫn lộn với lá rừng phủ đầy sườn dốc. Họ nhìn chung quanh họ, làm các cử điệu. Giê-xu lại gọi. Sau cùng, trong khoảng rừng thưa, người hiện diện trước mắt họ dưới mặt trời, hai tay giơ ra như đã muốn ôm lấy họ. Lúc đó là một tiếng kêu vang dội trên sườn núi.
Thầy!
Và một cuộc chạy đua hết tốc lực trên sườn ở bên ngoài lộ. Họ bị châm chích, bị trượt chân. Họ thở dốc, không còn cảm thấy sức nặng của giỏ sắt và sự mệt mỏi của bước đi nữa. Họ được mang đi bởi nỗi vui, lại được gặp người. Đương nhiên, những người đến đầu tiên là những người trẻ hơn, lanh lẹ hơn, tức là hai con ông An-phê với bước chân vững vàng của những người sinh ra trên cao nguyên. Rồi đến Gio-an và An-rê, hai ông cũng chạy như hai con công, vừa chạy vừa cười, tràn đầy niềm vui. Họ sụp xuống chân người, yêu thương, trọng kính, sung sướng, sung sướng, sung sướng. Rồi đến Gia-cô-bê, Giê-bê-đê, và sau đó, hầu như cùng loạt, ba người ít được huấn luyện chạy đua và không quen miền núi. Mát-thêu và Giê-lốt và đằng sau, thực sự sau cùng là Phê-rô. Nhưng ông phăng ra một con đường. Ôi, nếu ông mở ra được một con đường để đến với Thầy. Vì những người đến trước đã quỳ bao vây lấy người và không ngừng hôn áo người và hai tay buông xuôi của người. Ông nắm thật mạnh lấy Gioan và Andre đang cầm chặt lấy áo người như những con hà bám vào đá và thở dốc. Ông đẩy hai người này ra để có thể gục xuống chân Giê-xu và nói:
"Ôi, Thầy của con, sau cùng con đã trở lại đời sống. Con hết kham nổi rồi. Con già và gầy đi như người bị bệnh liệt. Thầy nhìn con coi, có phải vậy không?"
Và ông ngửa mặt lên để cho Giê-xu nhìn. Nhưng khi làm như vậy, ông thấy Giê-xu đã thay đổi. Ông đứng phắt dậy và kêu:
"Thầy, nhưng thầy làm sao vậy? Ngu chưa? Các anh nhìn coi, các anh không thấy gì hết à?" Giê-xu bỉnh: "Thầy ơi, thầy của con, thầy làm sao vậy? Hãy nói cho Simon của thầy biết đi."
"Đâu có gì đâu, bạn của thầy."
"Không có gì sao? Với khuôn mặt như vậy, người ta đã đánh thầy."
"Không đâu, Simon."
"Không thể được. Thầy đã bệnh hay bị bách hại? Con có mắt mà."
"Thầy cũng vậy. Và thầy thấy con quả thật gầy và già đi. Tại sao con như vậy?"
Chúa mỉm cười và hỏi Phêrô của người, trong khi ông này tìm hiểu người tựa như ông muốn biết sự thật trên mái tóc, trên da dẻ, trên bộ râu của Giê-xu.
"Nhưng con khổ. Con không chối điều đó. Thầy nghĩ là con dễ chịu khi thấy từng ấy đau đớn sao?"
"Con đã nói đúng, thầy cũng vậy. Thầy khổ bởi cùng một lý do."
"Chỉ vì vậy thôi à, Giê-xu?"
Giu-đa an phê hỏi cách thương hại và tình nghĩa.
"Vì sự đau đớn, đúng anh ạ. À. Vì sự đau đớn bởi cần thiết phải cho họ đi."
"Và sự đau đớn do bó buộc phải làm vì..."
"Thầy xin con, yên lặng. Trên vết thương của thầy, sự yên lặng tốt hơn tất cả những lời muốn yên ủi thầy bằng cách nói. Con biết tại sao thầy khổ. Ngoài ra tất cả hãy biết rằng thầy khổ vì rất nhiều thứ, không phải chỉ có chuyện này mà thôi đâu. Nếu Giu-đa không ngắt lời thầy thì thầy đã nói cho các con rồi."
Giê-xu rất khắc khổ khi nói như vậy. Tất cả các ông đều sững sờ. Nhưng Phê-rô là người đầu tiên bắt lại câu chuyện. Ông hỏi:
"Thầy ở chỗ nào? Thầy đã làm gì?"
"Thầy ở lại trong một hang đá để cầu nguyện, chiêm niệm, để củng cố tinh thần của thầy, để xin cho các con được mạnh sức trong sứ mạng của các con, cho Gioan và Sintika trong nỗi khổ đau của họ."
"Nhưng ở đâu? Ở đâu? Không quần áo, không tiền bạc, thầy làm cách nào?"
Simon băn khoăn.
"Ở trong một hang đá, người ta không cần gì cả."
"Nhưng đồ ăn, nhưng lửa, nhưng giường chiếu, nhưng tóm lại là tất cả. Con đã hy vọng ít nhất người ta cũng cho thầy trọ như một người du hành lạc lối tại Zitaen, tại đâu đó. Tóm lại là trong một căn nhà, và tư tưởng đó làm cho con hơi yên lòng. Nhưng này, các bạn, hãy nói có phải tôi băn khoăn khi nghĩ rằng người không quần áo, không lương thực, không dễ dàng để kiếm nó, và nhất là không muốn kiếm nó. À, Giê-xu, điều đó thầy không nên làm, và thầy sẽ không bao giờ làm nữa. Con sẽ không bao giờ lìa thầy nữa, dù là một giờ. Con khâu con vào y phục của thầy, để theo thầy, giống như cái bóng của thầy, dù thầy có nhận biết hay không. Chỉ trừ ra khi con chết, con mới chia lìa với thầy."
"Nhưng nếu thầy chết?"
"Ôi, thầy, không. Thầy sẽ không được chết trước con." "Đừng nói vậy. Thầy muốn làm cho con buồn hoàn toàn sao?"
"Không, trái lại thầy muốn vui mừng với con, với tất cả. Trong cái giờ này, nó đã đem về cho thầy những kẻ thân yêu của thầy, những kẻ ưu ái của thầy. Các con coi, thầy đã hồi phục vì tình yêu chân thành của các con, nuôi dưỡng thầy, sưởi ấm cho thầy, yên ủi thầy về mọi thứ."
Và người vuốt ve họ từng người một, trong khi khuôn mặt họ rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc, mắt họ long lanh, môi họ run mấp máy vì cảm động khi nghe những lời này. Lúc đó họ hỏi,
Chúa ơi, thật sao?
Thật đúng như vậy sao thầy?
Chúng con thân thiết với thầy biết bao.
Đúng, rất thân thiết. Các con có đồ ăn ở đây không?
Có. Con có cảm tưởng là thầy đã tới tột độ rồi, và con đã đi kiếm khi đi đường. Con có bánh, có thịt nướng, con có sữa, có phô mát và cả táo nữa. Và hơn nữa, một bầu rượu ngon và mấy cái trứng cho thầy. Cầu cho nó không bị bể.
Tốt, vậy chúng ta hãy ngồi tại đây dưới mặt trời đẹp này và chúng ta ăn. Và trong khi ăn, các con sẽ kể cho thầy nghe.
Họ ngồi dưới mặt trời tại một sườn dốc. Phêrô mở giỏ của ông ra, nhìn vào kho tàng của ông.
Tất cả đều tốt.
Ông kêu lên.
Kể cả mật ong của Antigonia. Nhưng con đã nói mà, lúc trở về, dù người ta bỏ chúng ta vào trong một cái thùng do một thằng điên lăn đi, hoặc trên một chiếc ghe không có mái chèo, hơn nữa, bị thủng lỗ trong cơn bão táp, chúng ta vẫn cứ trở về bình an khỏe mạnh. Nhưng lúc đi, lúc đầu, con luôn luôn cho là chính ma quỷ đã gây ra những trở ngại để ngăn cản chúng ta đi với hai người khốn khổ này.
Chắc chắn rồi, bây giờ chúng đã mất mục đích.
Zelos xác nhận.
Thầy ơi, thầy đã làm việc hãm mình cho chúng con.
Gioan hỏi, ông đã quên ăn để nhìn ngắm Giêsu.
Ừ, Gioan ạ, thầy đã đi theo các con bằng tư tưởng của thầy. Thầy ý thức về sự nguy hiểm và khó khăn của các con. Thầy đã giúp các con như thầy có thể.
Ôi, con cảm thấy điều đó. Và tôi cũng đã nói với các anh. Các anh nhớ không?
Có, đúng vậy.
Tất cả đều xác nhận.
Tốt, vậy bây giờ các con trả lại cho thầy cái thầy đã cho các con.
Lạy Chúa, thầy đã nhịn đói.
Andre hỏi.
Chắc chắn rồi, ở trong hang đá, không tiền bạc. Dù người có muốn ăn, các anh nghĩ làm sao người ăn?
Phêrô trả lời ông.
Tại vì chúng con thấy khổ chừng nào.
Jacobe Anfe nói.
Ồ không, các con đừng khổ vì vậy. Đó không phải chỉ vì các con mà thôi, mà còn vì toàn thế giới nữa. Khi thầy bắt đầu sứ mạng của thầy, thầy đã làm, bây giờ thầy cũng làm. Khi đó, lúc chấm dứt, thầy được các thiên thần đến trợ giúp, bây giờ thầy được các con. Và các con hãy tin rằng đây là một niềm vui gấp đôi, bởi vì đối với các thiên thần, tình bác ái là tất nhiên, nhưng đối với loài người, không dễ mà tìm được nó. Các con thì các con đã thực hành nó, và là người như các con đã là và đang là vì tình yêu đối với thầy. Các con đã trở nên như các thiên thần vì đã chọn sự thánh thiện trong tất cả. Vì vậy, các con làm cho thầy sung sướng như một thiên chúa và như một người thiên chúa. Vì các con cho thầy cái gì là thiên chúa, tức là đức bác ái, và các con cho thầy cái gì là đấng cứu chuộc, sự vươn lên tới trọn lành của các con. Điều đó từ các con mà đến với thầy, và nó bổ dưỡng hơn bất cứ thứ thực phẩm nào khác. Khi đó, trong sa mạc cũng vậy, thầy đã được nuôi bằng tình yêu sau khi đã ăn chay, và thầy đã được tình yêu bồi dưỡng. Bây giờ cũng vậy. Tất cả chúng ta đều khổ, các con cũng như thầy. Nhưng sự đau khổ không vô ích. Thầy tin, thầy biết là nó đã giúp các con nhiều hơn một năm tròn huấn luyện giảng dạy. Sự đau khổ, việc suy gẫm về sự đau khổ mà con người có thể làm cho người đồng loại, về lòng thương xót, về đức tin, đức cậy, đức ái mà các con phải thực hiện. Và bởi chính các con đã trở nên chín chắn, trưởng thành như một đứa trẻ trở thành người lớn.
Ôi, đúng, con trở thành già. Con sẽ không bao giờ còn là Simon như lúc khởi hành ra đi nữa. Con hiểu, trong cái vẻ đẹp của sứ mạng chúng ta, nó đau đớn chừng nào.
Phêrô xích xoa.
Tốt, bây giờ chúng ta cùng nhau ở đây, các con hãy kể đi.
Simon, anh nói đi, anh nói hay hơn tôi.
Phêrô nói với Zelot.
Không, anh với tư cách là thủ lãnh can đảm, anh làm bài tường trình đại diện cho tất cả.
Zelot trả lời. Phêrô bắt đầu, nhưng nói đề nhập đề.
Nhưng các anh sẽ giúp tôi.
Phêrô tường trình các sự kiện thứ tự cho tới lúc khởi hành từ Antiochia để trở về. Sau đó ông kể cuộc trở về.
Thầy biết là tất cả chúng con đều khổ, còn không bao giờ quên những lời sau cùng của hai người.
Phêrô lau bằng mu bàn tay ông, hai giọt nước mắt lớn bất chợt chảy ra.
Điều đó, đối với con, giống như tiếng kêu sau cùng của kẻ chết đuối. Nhưng, tóm lại, các anh nói đi, tôi không thể.
Và ông đứng dậy khi ra xa một chút để chấn tĩnh sự xúc động. Simon Zelot lên tiếng.
Chúng con đã không nói, không ai nói cả trong một quãng đường dài. Chúng con đã không thể nói, cổ họng làm chúng con đau vì nó sưng lên do nước mắt, và chúng con không muốn khóc bởi vì nếu chúng con bắt đầu dù là chỉ một người thì chuyện đó sẽ không chấm dứt nữa. Còn con đã cầm dây cương vì Simon Zona đã ngồi vào cuối xe và lục lọi các giỏ sách để cho người ta không thấy là ông đau khổ. Chúng con đã dừng lại tại một làng nhỏ trên đường khoảng giữa Antiochia và Seleucia. Mặc dầu ánh trăng sáng hơn khi đêm về, nhưng vì không quen đường nên chúng con dừng ở đó và ngủ ở giữa các đồ đạc. Chúng con đã không ăn, không ai ăn cả, vì không thể ăn. Chúng con nghĩ tới hai người. Khi vừa rạng đông, chúng con băng qua cầu và tới Seleucia trước giờ thứ ba. Chúng con dẫn chiếc xe và con ngựa lại cho ông chủ quán, đó là một người rất đại độ. Chúng con tận dụng lời khuyên của ông về chiếc tàu. Ông ta nói,
tôi đi ra cảng, tôi biết và người ta biết tôi.
Và ông đi. Ông ta tìm thấy ba chiếc tàu sắp nhổ neo tại cảng này, nhưng trên một chiếc thì đã có một số người, những nhân vật mà chúng con không muốn kề cận. Chúng con đã nói với ông ta, ông ta cũng biết người chủ tàu. Một chiếc khác là tàu Ascalon, nhưng ông ta không muốn dừng lại ở Tiro, ngoại trừ phải trả một số tiền mà chúng con không còn đủ. Chiếc thứ ba là chiếc ghe chở gỗ, một chiếc thuyền tội nghiệp với một nhóm nhỏ thủy thủ mà con tin là rất nghèo. Vì vậy, dù là họ đi về Caesarea, họ cũng bằng lòng ngừng lại ở Tiro. Lộ phí trung bình đủ một ngày tiền lương và ăn uống cho cả đoàn. Điều đó thích hợp cho chúng con. Thật tình con và cùng với con là Matthew, chúng con hay sợ. Vì đây là mùa gió bão, thầy biết nó đã thế nào lúc đi. Nhưng Simon Phêrô nói,
không việc gì đâu.
Và chúng con lên ghe, các cánh buồm của chiếc ghe tựa như các thiên thần vì nó tiến đều và mau lẹ. Chúng con chỉ mất 1/3 thời gian so với lúc đi để tới Tiro. Và ông chủ đoàn thủy thủ rất tử tế đến nỗi ông cho chúng con móc chiếc xuồng của chúng con vào ghe để đi cho tới vùng phụ cận Ptolemy. Rồi Phêrô, Andre và Gioan lên xuồng để vận hành. Nhưng rất dễ dàng, không giống như lúc đi. Chúng con từ biệt họ tại Ptolemy và chúng con rất bằng lòng tới nỗi cho họ thêm tiền, trả nhiều hơn món đã thỏa thuận trước khi lên ghe mà chúng con đã khuân hết đồ đạc lên rồi. Chúng con ở lại Ptolemy một ngày, rồi về đây. Nhưng chúng con không bao giờ quên những điều chúng con đã phải chịu. Simon Zona có lý.
Chúng con đã chẳng có lý để nói rằng ma quỷ chỉ quấy rối chúng con lúc đi thôi sao?
Nhiều người hỏi.
Các con có lý. Bây giờ hãy nghe đây, sứ mệnh của các con đã chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ trở về Giptaen để chờ Philippe và Nathanael và phải đi mau. Rồi những người khác sẽ tới. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ giảng tin mừng ở đây, tại biên giới Phoenicia. Nhưng đối với những người sẽ tới, những chuyện này sẽ chôn chặt mãi mãi trong tim chúng ta. Không một câu hỏi nào sẽ được trả lời.
Ngay cả với Philippe và Nathanael à? Họ biết rằng chúng con ở với thầy.
Chính thầy sẽ nói, thầy đã rất khổ các bạn ạ, các bạn đã thấy. thầy trả bằng giá sự đau khổ của thầy cho sự bình an của Gioan và Sintika. Các con hãy làm sao cho sự đau khổ của thầy không vô ích. Đừng đặt thêm gánh nặng nữa trên vai thầy. Thầy đã có quá nhiều rồi, và trọng lượng của nó gia tăng sau mỗi ngày, mỗi giờ. Hãy nói với Nathanael rằng thầy khổ rất nhiều. Hãy nói vậy với Philippe nữa, và mong rằng họ tốt. Hãy nói vậy với hai người kia nữa. Nhưng ngoài ra đừng nói gì hơn. Hãy nói rằng các con đã hiểu là thầy khổ, và thầy đã xác nhận điều đó với các con. Đó là sự thật, đừng nói gì hơn.
Giê-xu nói với vẻ rất khổ sở. Tám vị nhìn người buồn rầu. Phê-rô ở đằng sau Giê-xu, tự cho phép mình vuốt ve đầu tóc người. Giê-xu ngẩng mặt lên nhìn ông Phê-rô, ngay thẳng của người với nụ cười buồn, đầy tình cảm.
Ôi, con không thể thấy thầy như vậy. Con thấy, con có cảm tưởng như niềm vui đoàn tụ của chúng ta đã biến mất, chỉ còn lại sự thánh thiện. Chỉ có vậy, lúc này chúng ta hãy đi áp giúp. Thầy sẽ thay quần áo và cạo râu, cạo má. Thầy sẽ chải tóc. Như vậy thì không, đừng như vậy. Con không thể thấy thầy như vậy. Thầy giống như... như một người chạy thoát khỏi những bàn tay độc ác đã theo đuổi họ, và họ không thể chịu nổi nữa. Thầy làm con nhớ tới Aben ở Bethlehem, từ Galilee, được giật ra khỏi tay các kẻ thù của anh.
Đúng, Phêrô, nhưng đối với thầy con thì người ta đã đánh vào con tim, và nó sẽ không bao giờ được chữa lành nữa. Trái lại, càng ngày vết thương càng trở nên nặng. Chúng ta đi thôi.
Gioan thở dài.
Điều này làm con phật ý. Con muốn kể cho Thomas phép lạ của bài hát và của hương dược, vì ông cũng rất yêu mẹ thầy.
Một ngày kia con sẽ nói, không nói lúc này được. Một ngày kia tất cả các con sẽ nói. Khi ấy các con sẽ nói, chính thầy, thầy sẽ bảo các con hãy đi nói hết những gì các con biết. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy biết nhìn sự thật trong phép lạ, đó là sức mạnh của đức tin. Gioan đã làm biển yên lặng và Sintika đã chữa lành một người đàn ông, không phải bằng các lời nói, không phải bằng các hương dược, nhưng bằng đức tin. Và với đức tin ấy, họ đưa tên của Maria và hương dược mẹ đã điều chế vào công việc. Điều này cũng đã xảy đến vì chung quanh đức tin của họ có đức tin của các con, của tất cả các con, và có tình bác ái của các con. Bác ái đối với người bị thương, bác ái đối với người Cretoa. Với người trước, các con muốn bảo tồn sự sống, với người sau, các con muốn cho đức tin. Nhưng nếu chữa thể xác còn có thể dễ dàng, thì thật là khó việc chữa trị cho linh hồn. Không có thứ bệnh nào khó thắng bằng các bệnh của thần trí.
Và Giê-xu thở dài thường thường. Họ đã thấy Acid trước mắt. Phê-rô đi trước cùng với Matthew để tìm nhà trọ. Những người khác theo ông. Bao chung quanh Giê-xu, mặt trời lặn thật mau khi họ vào trong làng.
Không đáp lại tình thân, lòng ai cũng buồn vì còn nặng hương vật chất nơi trần gian. Người nào giàu có thì khó biết bao đến với nước trời, bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi, bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phai nhạt dần. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.